lời của Thế Tôn là không có bị cái thời gian làm nó phai mờ. Lời của một cái vị nào ở trên thế gian có thể xài được 100 năm, 1000 năm, 2000 năm, 10000 năm thì hết xài được rồi. Đến một cái giai đoạn nào đó cái lời đó không còn chính xác nữa, là thế gian họ xài không được nữa. Còn lời của Phật đó là vĩnh viễn không có bị hạn cuộc ở trong thời gian. Bởi vì gọi là kinh, có nghĩa là lời của Thế Tôn nói là chân lý không có bao giờ thay đổi cả. Dù cho mình đi tới cái thế giới Phật nào đi nữa cũng là đúng nữa đó. Giống như Thế Tôn nói sanh lão bệnh tử thì không có bao giờ sai. Nói về vô thường, nói về cái tâm thanh tịnh, nói về phiền não của chúng sanh, nói về cái cách thoát phiền não. Khi mà thoát phiền não thì ra cảnh giới gì, Thế Tôn nói đều là không có bị sai xuyển. Cho nên mình biết Kinh Di Đà là Thế Tôn khi mà nói đó, thì ở trong đó Ngài liên trì, Ngài nói ở chúng hội đó, Bồ Tát đông lắm, Bồ Tát tới nghe Kinh đông lắm, chư thiên tới đông lắm. Người mắt thịt có thể không thấy được các Ngài, nhưng mà những vị thần thông thì biết khi mà Phật làm một cái hội thuyết pháp thì người ta tới đông lắm. Và những vị đại A-la-hán cũng ở đó rất đông. Và ở trong đó Ngài liên trì nói khi mà Phật hợp chúng lại đó mà vừa giới thiệu, có nghĩa là đầu tiên là Phật nói là cái kinh này sao sao, rồi trong chúng có ai hết, rồi Phật hợp chúng lại hết, rồi Phật mới nói là nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương quá thập bản ước Phật độ. Là bây giờ ông Xá Lợi Phất ở cái hướng Tây á, nó có một thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Thì khi mà nghe tới đó đó thì Xá Lợi Phất một quyền liên, tất cả hội chúng là mừng không có thể nghĩ bàn. Ở đâu mà có cái thế giới đẹp như vậy, rất là muốn sanh về cái chỗ đó mà không biết làm sao mà về được. A La Hán không biết làm sao thì mới coi như là mong mỏi Thế Tôn để mà giảng cái pháp làm sao về được. Rồi nghe pháp là các ngài là như vậy. Bởi vậy á, ở trong đó liên trì đại sư giải thích kỹ lắm, là từng đoạn như vậy là chúng ở dưới người ta làm sao, khi người ta nghe thì cái tâm của người ta phát khởi như thế nào. Thì nói là nghe kinh mà lông tóc dựng đứng thì người đó sẽ giải thoát giống như vậy. Nghe kinh mà rơi lệ, phải nghe tới như vậy. Bây giờ lời của Thế Tôn là cái lời rất là quý báu cho mình, làm cho mình có thể giải thoát. Vì vậy khi mà nghe cái lời kinh thì phải nghe từ ở chỗ đó mà nghe, chẳng phải quý thầy nói được. Quý thầy là giống như thế, dùng cái miệng của mình mà nói cái kim khẩu của Thế Tôn, cho nên quý thầy nói không đúng thì rất là dễ bị tội. Vì vậy đó mà các tổ đều làm cái nền tảng cho các vị pháp sư giảng pháp, làm cái một cái nền tảng cho mình, để từ đó mà mình có thể nói ra được mà không có sai ý Phật. Mà Bồ Tát khi mà nói kinh, khi mà viết kinh cũng đều quỳ xuống lễ mười phương chư Phật, gia hộ cho con có cái tâm ý giống như Phật, có cái ngòi bút mà diễn được cái ý của Phật. Bồ Tát nào cũng làm như vậy. Mà Bồ Tát thì thường là không bao giờ sai, không có thể sai được, nhưng mà vẫn cầu nguyện chư Phật gia trì cho đúng được cái ý của Phật, cho chúng sanh người ta được nhờ. Thì ở trong kinh đó Phật nói cũng như cái làng kế bên nó đẹp hơn cái làng này, bây giờ chỉ làm sao đi qua bên kia ở. Nói như vậy mà tự gì mình nghĩ là không gian thời gian nó xa ngàn dặm, nhưng mà Tây Phương và thế giới Ta Bà nó cũng không xa lắm, nó cũng ở giống như hai thế giới nó gần nhau, nhưng mà mắt của mình không có nhìn thấy được. Tại vì cái sự hiểu biết của mình nó giới hạn lắm, sáu căn của mình nó rất là giới hạn. Vì vậy mà nói xa chút là mình thấy mình mơ mơ màng màng. Nếu mà mình tu tới Bồ Tát thì sáu căn nó thông. Khi mà sáu căn nó thông đó thì mười phương thế giới đều thấy gần hết, thấy như trong lòng bàn tay. Sáu căn bây giờ là bị vẩn đục, không có thông. Vì vậy mà Phật nói thì phải tin, phải dùng cái chữ tin mà vào. Tại vì sáu căn của Phật đã thông cho nên thông hết mười phương. Sáu căn của mình nó giống như người mù vậy, bởi vì phải nương theo cái lời của Phật. Bởi vậy các tổ nói ông lấy cái ý của Phật làm ý của ông thì ông là Phật. Ông không có ý gì đâu, ông đừng có xài ý của ông, đừng có xài tâm của ông. Ông lấy cái tâm của Phật làm tâm của ông. Cũng như Phật nói ông niệm A Di Đà Phật thì ông nghe ông niệm thì ý đó là Phật. Ông lấy ý Phật làm ý của ông cho nên cái đó là ý Phật. Thì như vậy đó. Có nghĩa là Phật dạy thì mình làm theo, mình là người con mà không có biết gì hết. Người cha nói sao nghe vậy? Tất cả trí tuệ của người cha mình đều xài được hết. Tại vì đó Phật Phật dạy thì mình cứ tin, tin Phật, tin thì như vậy là ý của Phật sao là mình đều là Phật hết, giống như vậy. Bởi vậy nó là lấy ý Phật làm cái ý riêng của mình thì giải thoát. Kim hiện tại thuyết pháp đó, các ngài nói đó là người xưa tầm sư học đạo, tìm những cái đạo tràng trèo non vượt biển rất là gian nan để mà tìm được một đạo tràng tu hành. Tìm thầy khi mà gặp rồi thì mừng tới rơi nước mắt. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện đang thuyết pháp mà bỏ không có thèm nhìn tới. Thế giới đẹp như vậy không thèm nhìn tới, mà chùa thì thích vô cùng, ai cũng thích chùa hết, mà cái lầu cát trang nghiêm của Phật thì bỏ qua. Ai cũng thích tầm sư học đạo hết, mà A Di Đà Phật thì không có thích lại gần. Các ngài nói hay lắm đó. Nói cái gì mình cũng thích hết á, mà Phật làm sẵn hết, mà chê của Phật, thích cái chỗ của mình. Đó là như vậy. Phật làm cho mình biết mình thích cái gì, Phật làm cái đó. Làm đủ hết mà không có chịu. Lấy cái chỗ của tôi ở Ta Bà này, tôi chỉ muốn vậy thôi. Đó là như vậy. Bởi vậy là hiểu rồi thì mới biết Phật thương mình lắm. Phật làm sẵn thì phải cầu sanh. Ở đây không có bằng. Phật biết mình cái gì. Vàng là mình thích nhất phải không? Phật làm thế giới đó bằng vàng. À, mà mình không có thích, thích vàng ở đây thôi. Cho nên là nếu mà học sâu trong đó thì thấy các ngài giải thích không có thể nào mà không cầu sanh được đâu. Tại vì biết những cái sở thích của cái thế giới này, Phật làm đầy đủ hết. Phật biết mình muốn sống hoài không có chết, Phật cũng làm luôn cho mình. Phật biết mình sợ bệnh, Phật cũng làm cái thân không có bệnh. Phật biết mình muốn đi xuyên qua tường, thân ở bên đó đi xuyên qua tường. Phật biết mình muốn bay, mình bay được đó. Phật biết mình muốn đi cúng Phật này, cúng Phật kia mà cho nhanh, cũng làm được nữa. Cúng một cái là nhanh như vậy, nghe pháp một cái chạy về, giống như vậy đó. Phật biết mình đó là không có sanh lão bệnh tử, không có bị những cái ràng buộc gì hết, Phật làm cho mình. Phật biết mình thường muốn nghe Phật thuyết pháp, Phật cũng cho mình nghe nữa. Phật biết mình muốn thành Phật, Phật làm cho mình thành Phật. Nó là nó đủ hết trong đó, mà mình không có chịu, mình thích ở đây. Mình chọn cái kiểu thích của tôi, cá nhân tôi nó như vậy đó. Thì ra là nó là thành ra là Phật làm dư thừa rồi. Không phải đâu, Phật làm cho mình. Nó là như vậy. Chữ A-di-đà là lời tựa. À, cái này là cái mở mở bài đó. Cái chữ A-di-đà là cái tựa về chữ Phật. Cái chữ thuyết pháp, nó gọi là pháp. Hiện tại có chúng nghe gọi là tăng, Phật Pháp Tăng. Một cái mở đề của Ngài lấy cái Phật Pháp Tăng làm cái nền tảng. Thật tướng Phật Pháp Tăng làm cái thể chất cho bộ kinh này. Y vào cái thể chất đó mà phát ra niềm tin, phát nguyện và thực hành. Tính nguyện hạnh là tôn chỉ, có nghĩa là cái kim chỉ nam để tu hành. Từ cái thể chất thanh tịnh mà phát ra cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam đó là tin được thế giới đó, nguyện về cái thế giới đó và niệm A Di Đà Phật. Đó là tôn chỉ của một bộ kinh. Bộ kinh nào cũng phải có tôn chỉ của nó. Cái cách tu hành và giống như cái kim chỉ nam của cái kinh đó là cái gì? Kim chỉ nam này đó là tin được thế giới Tây Phương, nguyện về thế giới Tây Phương và niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Nó là tôn chỉ của bộ kinh này. Mà khi tôn chỉ mà đã thành lập mà tu được rồi thì nhất định là vãng sanh. Vãng sanh thì nhất định được gần Phật. Gần Phật thì nhất định được nghe pháp. Cái đó là cái tác dụng của bộ kinh này, là được gần Phật, nghe pháp và giải thoát. Tôn chỉ là để tu hành, còn tác dụng là để giải thoát. Giải thoát như vậy rồi đó, thì bây giờ ở dưới Ngài mới nói là cái cách thức tu hành là sao. Dùng cái thế giới Tây Phương làm cái điểm để mà dụng công. Lấy cái thế giới của Phật làm cái đối tượng của ý. Đó là như vậy. Lấy cái ý căn đối với một cõi của Phật, để mà làm cho tâm mình chuyên chú vào cái cõi của Phật, không có bị những cái gì ở thế gian này làm cho mình mê mờ tâm nữa. Là cái đó đó gọi là giáo tướng của bộ kinh, có nghĩa là lời chỉ dạy về cách tu hành, đem cái cõi Phật đưa vào trong nội tâm, lấy cái ý căn hướng về cái cõi Phật đó. Thì như vậy sẽ biết cái cách niệm Phật, chẳng phải mà niệm không không đâu, niệm để đem cái ý căn của mình để mà tương ứng cái cõi của Phật. Thì như vậy là dạy cái cách tu ở trong đây, mà mình đọc đâu có biết như vậy, không có thể nào mình biết được tới như vậy. Ngài còn nói nữa, cái cõi đất đó quả y báo và quả chánh báo rất là màu nhiệm. Để làm chi? Để cho mình khởi cái lòng tin. Đầu tiên Phật nói cái thế giới đó là vui vẻ, là cực lạc, để mà nó rất là trang nghiêm thù thắng. Để làm chi? Để mình phát cái lòng tin, tin được cái thế giới là đẹp, là thù thắng. Thì đầu tiên là tín. Rồi khi mà mình tin được rồi, Phật mới kêu mình ông ráng mà lấy cái tâm hướng về đó, cầu về cái chỗ đó. Cũng như là từ cái làng này đi qua cái làng khác vậy đó. Ông đừng có ở trong cái làng của ông nữa, không có đẹp gì đâu. Bên kia nó tốt hơn, thì ông dùng cái tâm hướng về bên kia để mà nguyện sanh thế giới đó, được gọi là nguyện. Rồi khi mà muốn được thành tựu cái nguyện đó thì phải thực hành. Cũng như mình muốn đi về Việt Nam thì phải có tiền thì mới có thể đi được. Đầu tiên là phải biết có Việt Nam trước, là tin có Việt Nam. Rồi muốn đi Việt Nam, muốn đi xong rồi phải có tiền. Muốn đi Tây Phương là phải niệm Phật. Là như vậy, chứ không có niệm mà làm sao mà đi. Đó là thực hành là như vậy. Tính và nguyện và trì danh nó là tôn chỉ của một bộ kinh. Tính và nguyện nó là tu hành trí tuệ. Thực hành nó là tu hành và thực hành. Ngài nói đó, mình muốn biết mình có được sanh về thế giới đó hay không đó, là do cái niềm tin và phát nguyện của mình. Bởi vì nghe Phật nói thì mới tin được. Tin cho thiệt sâu sắc, đừng có nghĩ là ở trong tâm, mà hướng tay rất là rõ ràng. Phật nói hai cái chữ có, cho nên mình tin rất là sâu lời của Thế Tôn. Thì như vậy, khi mà tin được như vậy thì sẽ muốn về cái cõi kia nó đẹp hơn ở đây. Ở đây không có tốt. Thì khi mà mình hiểu được, ôm ấp cái cõi Phật trong lòng đó, mình có thể giảng sanh rồi. Mà cái đó, nếu mà tin được như vậy thì hàng bạc và chúng số độc đắc gì ở đây cũng không có vấn đề gì hết. Không cần, nó đâu có nghĩa lý, phải không? Và cả một đời buồn vui, khổ sung sướng gì, nó cũng không có so với cái thế giới của Phật được. Vậy mà lòng đã gửi trọn nơi liên trì, gửi trọn nơi thế giới của Phật, thì ta bà liền thấy nó là không có xứng đáng gì hết. Thì liền buông xả được, thì cái nguyện nó mới thành. Chứ vừa thích ta bà mà vừa thích Tây Phương thì là không có được, không có thể giảng sanh được. Tại vì mình chưa có thấy cái cõi Phật nó đẹp, cũng như hai cái làng vậy. Mình phải biết bên kia nó đẹp hơn thì mới đi được. Bây giờ nửa chân bước bên kia, nửa chân thì thích ở đây, cứ đứng như vậy chạy qua chạy về giống như vậy. Cái tính và nguyện đó là tuệ hạnh, là cái dẫn đường. Hành hạnh á, là cái chỗ mình tu. Cũng như cái cặp mắt và hai cái chân vậy đó, hai thứ đều vận dụng thì mới giảng sanh được. Con mắt phải nhìn, cái chân thì bước. Nếu không có con mắt thì cái chân nó bước sụp xuống hố, phải không? Không có cái chân, con mắt nhìn làm gì, không đi được. Cũng như con mắt là trí tuệ, là tính và nguyện muốn về cái cõi đó lắm. Con mắt là nhìn về cõi đó, nhưng mà cái chân phải bước. Bước là niệm A Di Đà Phật. Bây giờ từng bước đi, từng bước niệm Phật, mỗi câu đều thấy từng bước mà về Tây Phương. Tại nó là cái chân mà. Con mắt thì nhìn về cái cõi Phật, cái chân thì bước. Phải dùng cái tâm hướng về cõi Phật, lòng thì niệm. Ngài dạy vậy mà. Bởi vậy nó là như mắt và chân vậy đó. Hai bên mà vận dụng thì mới có thể giảng sanh được. Chứ không phải mà cái chân đi không đâu. Con mắt phải nhìn vào cái thế giới của Phật, phải tin rất là rõ ràng. Mỗi niệm đều thấy hai cái thế giới đó đem ra gần lắm. Nó kế bên, một cái bên đây, một cái bên kia. Bên đây không có Phật, bên kia có Phật thuyết pháp. Bên đây cái gì cũng không bằng đâu. Bên kia đó có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chí. Bên đây có tượng thôi, nó khác.
Thì có cái người đó, người ta niệm Phật thấy được thế giới ta bà với Tây Phương không có khác. Tự tâm là Tây Phương. Mới hỏi Ngài Ấn Quang Đại Sư, nói Phật mình cầu về Tây Phương, một cái ông đó nói tự tâm ổng là lạc rồi. Ấn Quang Ngài trả lời, cái ông đó là cảnh giới của ông, không phải của ông. Cái cảnh giới của cái ông đó là đúng, tại vì ông tu tới nhất tâm bất loạn thì đúng, tâm của ông là cực lạc. Còn cảnh giới của ông là không phải. Ông đừng có nghĩ ông giống người ta. Ông tu nhất tâm bất loạn thì mới giống. Hiện thời cảnh giới của ông còn xa Tây Phương lắm, thanh tịnh một chút không có thấm gì, cho nên phải cầu sanh Tây Phương. Mà thường cầu sanh Tây Phương vẫn không có mà bác cái lý nhất tâm đâu. Có nghĩa là tâm vốn là Tây Phương, đúng, nhưng mà Tây Phương là ở phương Tây, hai cái đó không có sai biệt đâu. Hiện thời đó là nên tin cái cõi đó mà về thì mới được. Nếu mà tin cái lý mà bác cái sự đó thì rớt hết tất cả, không có ai mà giải thoát hết. Ấn Quang Ngài nói là ông chỉ biết lý nhất tâm, không có chịu tin trên cái sự gì vậy mà nguy hiểm trùng trùng. Thà là chấp có, đừng có chấp không. Giống như vậy đó. Thì đó, phải biết rằng đó, cái người tu tới nhất tâm bất loạn thì tâm của họ với Tây Phương không có hai. Còn mình đó là không có phải cảnh giới của mình. Đừng có đem cảnh giới của người ta rồi mà tưởng mình cũng được như vậy rồi không cầu sanh. Cứ nói như vậy đó thì là không có giải thoát, làm sai cái ý của Phật. Vì vậy lý và sự viên dung đó thì học kỹ lắm mới hiểu được. Thì Ngẫu Ích Ngài nói thà là ông đừng có biết lý nhân tâm, ông cứ nhắm mắt mà niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương thì ông giải thoát. Còn ông mà hiểu cái lý nhân tâm mà sự ông không có hành đó, thì ông rớt hết tất cả, ông không có giải thoát. Thà là ông chấp nhận Tây Phương Cực Lạc là hướng Tây, một lòng chấp trì nó là sự nhất tâm thì ông giải thoát. Còn lý nhất tâm đó là những cái bậc cao tăng đắc đạo tu hành cái lý nhất tâm, sanh vào thượng ẩm thượng sanh, chẳng về xa bà. Cái đó ông không có tu nổi. Vì vậy ông phải biết ông đó là tu cái sự nhất tâm còn chưa có thành nữa, mà cứ đòi nói cái lý nhất tâm hoài, làm cho chúng sanh người ta không biết chỗ nào mà lần hết. Nó là sự nhất tâm và lý nhất tâm là khó. Mà Ngẫu Ích Ngài cũng nói sự tâm người bây giờ làm không có bao nhiêu người làm được. Sự nhất tâm là tin cõi Tây Phương ở hướng Tây có Phật A Di Đà thuyết pháp, một lòng chấp trì danh hiệu không có gián đoạn, liền sanh về nước kia. Đó là sự. Còn lý nhất tâm á, ta bà và Tây Phương vốn không có hai. Niệm mà không niệm, sanh mà vô sanh, không có hai làm được đâu.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.